ban nha rồi trinh thám hình sự. Ảo ảnh quyền lực, Master of the Game, tác giả Sydney Sheldon, dịch giả Tuấn Anh, tại kênh truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Phần mở đầu. Thank. 1982. Gian phòng khách rộng đã trở nên đông đúc với những hình bóng thân thuộc hiện diện trong lễ sinh nhật của bà. Kate Blackwell đưa mắt nhìn đám đông, xen lẫn hình bóng những người đã chết với những người còn sống. Và trong đầu bà, những hình ảnh này thật như một giấc mơ huyền ảo. Bởi lẽ những người khách từ quá khứ xa xôi hiện về, đang chập chờn quanh sàn nhảy, bên những người khách trang trọng trong những bộ lễ phục buổi tối. Có tới 100 khách tới dự buổi lễ tại tòa biệt thự Cedar Hill này. Ấy là chưa kể những hồn ma kia, Kay Blackwell nghĩ thầm. Bà là một phụ nữ mảnh dẻ, nhỏ nhắn, song dáng dấp quý phái làm cho bà có vẻ thanh thoát. Bà có một vẻ mặt dễ nhớ, cặp mắt màu sẫm và một cái cằm đầy vẻ bướng bỉnh. Một sự pha trộn của hai dòng máu Scotland và Hà Lan. Mái tóc bà một thời là cả suối tóc mây ống ả, giờ đây bạc trắng và lộ ra bên ngoài những nếp gấp trang nhã của bộ váy áo nhung màu ngà mà bà đang mặc, là làn da đã mang dấu tích của tuổi già. Mình đâu có cảm thấy cái tuổi 90, Kay thầm nghĩ. Tất cả những năm tháng ấy đã trôi về đâu rồi nhỉ? Bà nhìn những bóng ma đang nhảy múa. Họ biết họ thuộc về những năm tháng ấy. Họ là một phần của quá khứ, một phần của đời bà. Bà nhìn thấy Benda với gương mặt đen, kiêu hãnh, sạng rỡ. Và kia là David của bà. David thân yêu, dáng người cao, trẻ trung và đẹp trai, đúng như buổi bà đem lòng yêu ông. Và ông như đang mỉm cười với bà. Và bà tự nhủ. Em sẽ đến với anh ngay đây thôi, anh thân yêu. Ngay thôi. Và bà thầm ao ước giá mà David còn sống để thấy đứa chắc nội của ông. Bà đưa mắt dò tìm khắp gian phòng rộng lớn cho tới lúc nhìn thấy cậu bé. Cậu đang đứng gần bên dàn nhạc, ngắm nhìn các nhạc công chơi đàn. Cậu bé đã gần 8 tuổi và thật là khôi ngô trong một chiếc áo khoác bằng nhung đen và chiếc quần dải len kẻ ô vuông kiểu của dân Scotland. Robert quả là một bản sao của ông cụ tổ Jamie MacGregor. Người đàn ông trong bức họa lớn treo phía bên trên tường lát đá cẩm thạch phía trên chiếc lò sưởi. Như cảm thấy ánh mắt của bà, Robert quay lại và Kate giơ tay lên dãy cậu bé. Viên kim cương 20 carat thượng hạng mà cha bà đã nhặt trên biển gần 100 năm về trước lung linh trên tay bà. Kate sung sướng nhìn cậu bé lách qua đám đông và tiến về phía bà. Ta là quá khứ, thằng bé là tương lai. Một ngày gần đây, thằng bé sẽ là người điều hành cái công ty Cozer Brand này. Kate nghĩ. Cậu bé đến bên và bà dịch người để cậu ngồi xuống cạnh bên bà.
Cậu có một buổi sinh nhật vui vẻ chứ ạ?
Ừ, cảm ơn cháu Robert.
Một dàn nhạc tuyệt vời, ông nhạc trưởng thật tệ.
Trong giây lát, Kate nhìn cậu bé với vẻ bối rối, rồi cặp lông mày của bà chợt giãn ra. À, cụ biết rồi, ý cháu muốn nói ông ta tài ba chứ gì?
Robert mỉm cười. Đúng, cụ chẳng có vẻ gì là 90 tuổi cả.
Kate cũng cười theo cậu. Nói nhỏ với hai cụ cháu mình thôi nha, cụ chẳng thấy mình già chút nào cả, cháu à.
Cậu bé đặt tay vào trong tay cụ, rồi cả hai cùng ngồi yên lặng với vẻ hài lòng. Sự cách biệt của 82 năm tuổi đời giữa cụ và cháu đã tạo ra một sự hấp dẫn thật nhẹ nhàng.
Kate quay nhìn cháu gái bà đang nhảy múa. Hai vợ chồng cô quả là đôi nhảy đẹp nhất trên sàn buổi tối hôm nay.
Mẹ của Robert đã nhìn thấy con trai đang ngồi với bà nội mình và thầm nghĩ. Thật không thể tin được, bà chẳng có vẻ già chút nào. Không ai có thể hình dung nổi tất cả những gì bà đã trải qua. Tiếng nhạc chợt ngừng hẳn và giọng người nhạc trưởng vang lên.
Thưa các quý ông bà, tôi rất hân hạnh được giới thiệu một thiên tài trẻ tuổi, cậu Robert.
Robert siết nhà tay cụ rồi đứng lên bước về phía chiếc đàn piano. Cậu ngồi xuống, vẻ mặt tập trung và trang trọng, rồi những ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu lướt trên những phím đàn. Cậu chơi một nhạc phẩm của Scriabin, và tiếng đàn của cậu làm cho người nghe như cảm nhận thấy ánh trăng đang tỏa sáng mặt nước gần sóng lăn tăn. Mẹ Robert lắng nghe tiếng đàn dương cầm và thầm nhủ. Thằng bé quả là một tài năng. Nó sẽ lớn lên để trở thành một nhạc sĩ lớn. Lúc ấy nó sẽ không còn là con của riêng mình nữa. Nó sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới. Khi Robert đàn xong, những tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt và chân tình. Trước đó, từ lúc chiều tối, khách khứa đã được mời ăn bữa tối ngoài trời. Khu vườn rộng rãi, uy nghi được trang hoàng lộng lẫy với những chiếc đèn lồng, những dải ruy băng và những quả bóng bay đầy màu sắc. Các nhạc công chơi nhạc trong hành lang lớn, trong lúc các quản gia và người hầu tấp nập lui tới bên các bàn ăn lặng lẽ và chu đáo, giữ cho những chiếc ly Baccara và những chiếc đĩa Limoges luôn đầy ắp. Người ta đã đọc điện chúc mừng của Tổng thống Hoa Kỳ. Một vị thẩm phán của tòa án tối cao tới nâng cốc chúc mừng Kate. Vị thống đốc bang đã ca ngợi bà là một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất trong lịch sử quốc gia. Những đóng góp của bà Kate Blackwell cho hàng trăm sự nghiệp từ thiện trên khắp thế giới là cả một huyền thoại.
Tổ chức Blackwell Foundation đã có đóng góp rất lớn vào việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của dân chúng trên hơn 50 quốc gia. Tôi muốn mượn ý mà cố thủ tướng Winston Churchill đã nói. Chưa bao giờ nhiều người đến vậy, mang ơn đến vậy đối với một cá nhân. Tôi lấy làm hãnh diện được biết bà Kate Blackwell.
Kate nghĩ, quỷ tha ma bắt, không ai biết ta cả. Nghe cứ như ông ta đang nói về một vị thánh nào đó. Tất cả những người này sẽ nói gì nhỉ? Nếu họ biết rõ ngọn ngành về một Kate Blackwell, con của một gã trộm và đã bị bắt cóc khi chưa đầy một tuổi, họ sẽ nghĩ gì nếu ta cho xem những vết sẹo trên thân thể mình? Bà quay đầu và nhìn người đàn ông đã có lần toan sát hại bà. Bà đưa mắt lướt thoáng qua ông và dừng lại chỗ một người đàn bà thấp thoáng dưới bóng cây, chiếc mạng che kín mặt. Lẫn với tiếng sấm rền xa xa, Kate nghe thấy vị thống đốc kết thúc bài diễn văn của mình và lên tiếng giới thiệu bà. Bà đứng dậy và hướng nhìn về đám đông khách khứa. Khi bà cất lời, giọng bà chắc nịch.
Tôi đã sống lâu hơn tất cả các vị ở đây. Một đứa trẻ nhỏ tuổi nhất cũng có thể nói rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng tôi sung sướng là đã sống đến tuổi này. Bởi vì nếu không vậy thì tôi đã không hiện diện ở đây với các vị khách thân thuộc này. Tôi biết có một số vị đã từ các nước xa xôi đến đây với tôi tối hôm nay và hẳn là đã mệt mỏi sau chuyến đi. Tôi sẽ thật thiếu công bằng nếu đòi hỏi mọi người đều phải có sức lực như tôi.
Tiếng cười rộ lên và họ vỗ tay hoan nghênh bà.
Cảm ơn các bạn đã cho tôi một buổi tối đáng nhớ. Tôi sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm nay. Bạn nào muốn đi ngủ, phòng dành cho bạn đã sẵn sàng. Với những người khác, xin mời đến khiêu vũ tại phòng khách lớn.
Ngoài trời là một chuỗi sóng rền.
Tôi nghĩ chúng ta vào nhà thôi, để tránh những cơn bão nổi tiếng của vùng men này.
Giờ đây, bữa tối và cuộc khiêu vũ đã đi qua. Khách đã đi nghỉ. Còn Kate ngồi lại một mình với những bóng ma của bà. Bà ngồi yên lặng trong thư viện, thả mình về quá khứ. Và bỗng nhiên bà thấy chán nản.
Không còn ai gọi mình là Kate.
Bà nghĩ, họ đã đi xa cả rồi. Thế giới của bà đã co hẹp lại. Có phải như lời của Longfellow đã nói? Những chiếc lá của hồi ức làm nên tiếng xào xạc buồn thương trong bóng tối. Bà sẽ sớm đi vào bóng tối, nhưng bây giờ thì chưa. Kate nghĩ,
ta còn phải làm một việc quan trọng nhất trong đời. Hãy kiên nhẫn, David.
em sẽ đến với anh ngay thôi mà.
Kate chợt bừng tỉnh. Cả gia đình đã bước vào căn phòng. Bà đưa mắt nhìn từng người. Cặp mắt bà như một ống kính lạnh lùng, không bỏ sót ai hết. Bà lại tiếp tục nghĩ.
Gia đình ta, sự bất diệt của ta, một kẻ sát nhân, một người kỳ cục và tâm thần. Những bộ xương mang họ Blackwell. Phải chăng đây là kết quả của bao nhiêu tháng năm hy vọng và đau thương?
Người cháu gái đã đứng sát bên bà. Bà ổn chứ ạ?
Ta hơi mệt một chút. Các con, ta muốn đi ngủ đây.
Bà đứng dậy và bước về phía cầu thang. Và đúng lúc đó, có tiếng sấm vang trời. Rồi cơn bão ập đến. Tiếng mưa quất vào kính rào rào. Cả gia đình trông theo bà lão chậm rãi đi lên cầu thang, dáng người dương thẳng, kiêu hãnh. Một ánh chớp xé tan bầu trời, và vài giây sau là tiếng sấm dữ dội. Kate Blackwell quay đầu nhìn xuống, và khi bà cất tiếng, giọng của bà mang nặng thổ âm của tổ tiên.
Hồi ở Nam Phi, mọi người vẫn gọi những cơn bão như thế này là bão biển đấy.
Một lần nữa, quá khứ và hiện tại lại bắt đầu hòa lẫn vào nhau. Và bà bước dọc hành lang về phòng ngủ. Xung quanh là những hồn ma thân thuộc hiền lành. Phần 1. Jamie 1883-1906. Chương 1.
Lạy Chúa, đúng là một cơn bão biển thật sự.
Jamie McGregor nói, anh chàng đã lớn lên với những cơn bão hoang dại của vùng núi đồi Scotland. Nhưng chưa bao giờ thấy cơn bão nào dữ dội đến thế này. Bầu trời chiều đột ngột tối sầm lại như màn đêm với những đám mây cát khổng lồ, vụt sáng lên bởi những làn chớp loằng ngoằng đốt cháy không khí, và theo sau là những tiếng sóng. Mưa trút xối xả xuống những chiếc lều bạc và những căn nhà tạm bợ lợp mái tôn, biến những con phố bụi bẩn của Clipgriff thành những suối bùn. Tiếng sấm nổ ầm ầm liên tục hết chuỗi này đến chuỗi khác, tự như tiếng súng đại bác trong một trận đánh lớn. Jamie McGregor vội nhảy sang một bên khi một ngôi nhà xây bằng gạch tạm đổ sụp xuống và nhủ thầm, không biết liệu thị trấn Clipgriff này có tồn tại nổi không. Thực ra thì Clipgriff không phải là một thị trấn theo đúng nghĩa của từ này. Nó chỉ là một ngôi làng với đám liều trại và toa xe nằm ngổn ngang bên bờ sông Vaal, và cư dân của nó là những người từ khắp nơi trên thế giới đổ đến vùng đất Nam Phi này với cùng một niềm hy vọng ám ảnh, đó là săn lùng kim cương. Jamie McGregor là một trong những kẻ đó. Chàng 18 tuổi, một thanh niên đẹp trai, cao lớn, mái tóc đẹp và cặp mắt màu xanh đầy lanh lợi. Ở cậu toát ra vẻ chân thật và hăng hái đáng mến. Cậu có một quyết tâm non dại và một tâm hồn đầy lạc quan. Từ trang trại của cha ở vùng núi Scotland, cậu đã vượt gần 8.000 dặm đường qua Edinburgh, London, Cape Town để giờ đây có mặt tại Clipgriff. Cậu đã từ bỏ quyền lực của mình ở trang trại mà cậu cùng các anh và cha mình tốn bao công sức gây dựng. Nhưng Jamie không hề hối tiếc. Cậu tin chắc rằng cậu sẽ được đền đáp lại hàng nghìn lần như thế. Cậu đã từ bỏ cuộc sống an lành vốn có và dấn thân tới cái xứ sở xa xôi hẻo lánh này chỉ vì cậu đã mơ ước trở thành giàu có. Jamie không hề ngại công việc nặng nhọc, nhưng mà lợi nhuận thu được từ việc trồng trọt trên cái trang trại nhỏ bé đất sỏi cằn cỗi phía bắc Aberdeen thật chẳng đáng là bao. Cậu đã cùng với cha mẹ, những người anh và chị gái Mary làm lụng từ sáng sớm đến chiều tối, vậy mà vẫn chẳng khá khẩm hơn tẹo nào. Cậu đã có lần được tới một hội chợ ở Edinburgh và thấy những đồ vật cực kỳ đẹp mà có tiền là có thể mua được. Tiền bạc sẽ làm cho cuộc sống trở nên dễ chịu khi người ta khỏe mạnh và sẽ chăm sóc người ta lúc đau yếu. Jamie đã nhìn thấy quá nhiều bạn và hàng xóm láng giềng sống cũng như chết trong cảnh bần hàn. Cậu nhớ lại cái cảm giác hồi hộp khi lần đầu nghe những tin tức nóng hổi về kim cương ở Nam Phi. Viên kim cương lớn nhất thế giới đã được tìm thấy ở đó nằm lẫn trong cát, và người ta đã đồn rằng cái khu vực đó là một kho báu chỉ chờ được mở ra mà thôi. Cậu thông báo tin tức đó cho cả gia đình sau bữa ăn tối của một ngày thứ bảy. Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn, xù xì trong gian bếp chật chội, tồi tàn, nghe Sammy nói. Giọng cậu có da dài dặt nhưng kiêu hãnh.
Con sẽ đi Nam Phi tìm kim cương, tuần tới con sẽ lên đường.
Năm cặp mắt kinh ngạc nhìn cậu như thể cậu là một thằng điên.
Mày đi tìm kim cương sao?
Cha cậu hỏi.
Thật quá là nông nổi, con à. Tất cả chỉ là thần thoại, một thứ cám dỗ ma quỷ nhằm kéo người ta ra khỏi công việc lương thiện hàng ngày mà thôi.
Anh Ian hỏi.
Sao mày không nói xem mày lấy đâu ra tiền để đi hả? Cả nửa dòng trái đất và mày thì không có lấy một xu.
Sammy tiếp tục.
Nếu em mà có tiền thì em còn đi tìm kim cương làm gì? Ở nơi đó toàn những kẻ không có tiền hết trơn. Em với họ sẽ cùng bình đẳng. Em có trí óc và sức lực. Em sẽ không cam chịu thất bại đâu.
Cô chị gái Marie lên tiếng. Annie Cọt chắc nó sẽ buồn lắm. Con bé mong chờ một ngày nào đó em sẽ lấy nó làm vợ đấy.
Sammy rất ngưỡng mộ chị Marie. Chị mới có 24 tuổi đầu mà trông cứ như đang ở tuổi 40. Trong đời chị chưa bao giờ được hưởng một cái gì đẹp đẽ.
Mình sẽ tạo ra sự thay đổi cho chị.
Sammy thầm hứa với bản thân. Mẹ cậu lặng lẽ cầm chiếc đĩa gỗ đựng chút món hagi còn thừa và đi đến bên chậu rửa bát. Khuya hôm đó, bà đến bên cạnh Sammy và đặt nhẹ đôi bàn tay lên vai cậu và sức lực của bà như truyền sang người cậu.
Con hãy làm điều mà con nghĩ mình phải làm, con trai ạ. Mẹ không biết ở đó có kim cương hay không, nhưng nếu có thì mẹ tin là con sẽ tìm thấy.
Bà luồn tay vào chiếc túi da cũ kỹ và nói.
Mẹ dành dụm được một ít tiền, con không cần phải nói chuyện này với ai cả. Cầu Chúa phù hộ cho con, Sammy.
Khi lên đường đi Edinburgh, Sammy có 50 bảng để trong chiếc túi da. Chuyến đi tới Nam Phi thật mệt nhọc và Sammy phải mất tới gần một năm để chuẩn bị. Ở Edinburgh, cậu đã xin vào làm một chân bồ bàn trong một quán ăn dành cho thợ thuyền cho tới lúc cậu dành ra được thêm 50 bảng nữa đút vào túi da. Tiếp đó, cậu tới London. Sammy đã choáng ngợp trước quy mô rộng lớn của thành phố với những đám đông tụ họp, tiếng ồn ào và những cỗ xe ngựa lớn phóng với tốc độ lên tới 5 chậm một giờ. Ở đâu cũng thấy xe ngựa hai bánh với những người đánh xe ngồi cao ngất chở đầy những phụ nữ xinh đẹp mặc váy bồng và đội những chiếc mũ rộng vành. Sammy tò mò nhìn những phụ nữ quý tộc đó vui tươi bước xuống xe đi vào mua sắm tại cửa hàng Burlington Arcade. Đó thực sự là cả một kho hàng ngợp cả tầm mắt với rất nhiều đồ trưng bày, quần áo lông thú, váy đầm, cho tới những loại vật dụng xanh xứ. Sammy trọ tại ngôi nhà số 32, phố Fitzroy. Tiền thuê nhà tới 10 shilling một tuần. Song đây đã là nơi rẻ nhất mà cậu có thể tìm được. Hằng ngày, cậu lang thang ngoài bến cảng để mong đợi một con tàu nào đó sẽ mang cậu tới Nam Phi. Và tối đến thì cậu đi dạo, ngắm nhìn những phong cảnh kỳ dĩ của London. Một buổi tối, cậu chợt nhìn thấy Edward, hoàng tử xứ Wales, đi vào một nhà hàng nằm sát khu vườn Covan. Một tiểu thư xinh đẹp khoác tay ông ta. Cô tiểu thư mang một cái mũ to sặc sỡ và Sammy cố hình dung vẻ đẹp của chiếc mũ đó nếu nó được đội trên đầu chị Mary. Sammy vào nghe một buổi hòa nhạc tại cung điện Crystal, xây dựng năm 1851. Cậu cũng vào xem nhà hát Savoy, một tòa nhà công của nước Anh được thắp điện đầu tiên. Một số đường phố cũng có đèn điện, và Sammy còn nghe nói là có thể nói chuyện với ai đó ở phía bên kia thành phố nhờ một thiết bị mới tuyệt vời, điện thoại. Bất chấp tất cả những sáng chế kỹ thuật, nước Anh mùa đông năm đó đang lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế ngày một trầm trọng. Đường phố bạt ngàn những người thất nghiệp, đói rét và ở đâu cũng có biểu tình, bạo loạn. Sammy thầm nghĩ,
mình phải rời bỏ nơi đây. Mình đến đây là để thoát cảnh nghèo mà.
Ngày hôm sau, Sammy ký hợp đồng nhận làm bồ bàn trên chiếc tàu Warmer Castle sắp nhổ neo đi Cape Town, Nam Phi. Chuyến đi kéo dài 3 tuần lễ với 2 lần cập bến Madeira và St. Helens để lấy thêm than đốt. Đó là những ngày gian khổ và sóng gió trong cái lạnh tê tái của mùa đông. Và Jamie đã bị say sóng ngay từ lúc con tàu rời bến. Nhưng không vì thế mà cậu mất đi niềm vui của mình.
Bởi lẽ cứ mỗi ngày qua đi, cậu lại đến gần cái kho báu kia hơn. Khi tàu tới gần xích đạo, khí hậu hoàn toàn thay đổi. Thật kỳ lạ, mùa đông bắt đầu qua đi để nhường chỗ cho mùa hè. Và khi gần tới bờ biển châu Phi, thì suốt cả ngày lẫn đêm, bầu không khí luôn nóng và đầy hơi nước. Một buổi sáng sớm, chiếc Warmer Castle đã đến Cape Town và thả neo trong vịnh Thê Bồ. Từ lúc mặt trời chưa mọc, Sammy đã ở trên bon. Cậu đứng cứ như bị mê hoặc, làn sương sớm tan đi và để lộ ra quang cảnh hùng vĩ của dãy núi Thê Bồ đứng sừng sững phía sau thành phố. Vậy là cậu đã đến nơi. Ngay từ lúc chiếc tàu được neo chặt vào cầu tàu, mặt bon đã nhốn nháo đầy những người mà Sammy chưa bao giờ trông thấy. Họ là những kẻ chèo kéo đưa khách tới các khách sạn. Đó là những người da đen, da vàng, da nâu và da đỏ. Họ đều sẵn sàng đảm nhận công việc khuân vác hành lý cho khách. Có cả những chú bé chạy xuôi chạy ngược, tay cầm tờ báo, kẹo bánh và trái cây mời khách. Những người đánh xe mời chào ầm ĩ. Những người bán hàng rong vừa đẩy xe, vừa ra rã rao hàng. Không khí như đặc quánh, với đầy những đàn ruồi đen to tướng. Đám thủy thủ và phu khuân vác vội lách mình ra khỏi đám đông, còn hành khách thì chỉ chầm chầm vào hành lý của mình. Mọi người nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà Sammy chưa bao giờ nghe thấy. Cậu không hiểu được một từ nào hết. Thành phố Cape Town không giống với bất kỳ nơi đâu mà Sammy từng nhìn thấy. Không hề có hai ngôi nhà nào giống nhau. Cạnh một cửa hàng lớn cao 2 hoặc 3 tầng. Xe bằng gạch hoặc đá là một quán rượu nhỏ. Rồi tiếp đó là một tiệm kim hoàn với các khung kính bóng loáng. Kế nữa lại là một cửa hàng rau quả. Một hiệu bán thuốc lá lụp xụp. Những đám đàn ông, đàn bà và trẻ con đang rảo bước trên phố kia như hút hồn Sammy. Cậu thấy một người Bantu mặc một cái quần cả sọc kiểu Scotland vào những năm 1778, mang một chiếc áo khoác làm bằng chất liệu bao bố khoét thủng tại cổ và hai bờ vai. Đi trước người đàn ông này là hai người Trung Hoa tay trong tay, mặc áo choàng màu xanh da trời với hai búi tóc cuộn cẩn thận dưới chiếc mũ rơm. Rồi nữa, những người đàn ông mặc quần vải nhung màu nâu, mặc áo khoác, đội mũ rộng vành, miệng ngậm tẩu thuốc lá, sánh bước với những bậc phu nhân trong những bộ trang phục màu đen, đeo mạng che mặt và mũ rộng vành cũng màu đen. Có cả những mụ thợ giặt với từng đống quần áo đội trên đầu đang chen lớn với đám lính tráng trong sắc phục màu đỏ. Cảnh tượng này quả thực là quá mới mẻ đối với Sammy. Việc làm đầu tiên của Sammy là tìm một khu nhà trọ rẻ tiền qua lời chỉ dẫn của một viên thủy thủ trên tàu. Bà chủ là một người phụ nữ đứng tuổi, dáng người chắc nịch, với bộ ngực núng nính. Bà ta nhìn Sammy như soi mói và mỉm cười. Rồi vào gáo. Cậu thần cả người. Xin lỗi, tôi không hiểu bà nói gì. Tiếng Anh hả? Được thôi, cậu tới đây để tìm vàng hay kim cương? Kim cương, thưa bà. Bà ta lôi cậu vào trong nhà. Rồi cậu sẽ thích ngôi nhà này cho mà xem. Tôi có tất cả những gì hữu ích cho những chàng trai như cậu. Sammy tự hỏi liệu bà ta có phải là một trong số thứ đó không? Cậu hy vọng câu trả lời là không. Bà ta nói dễ làm duyên. Tôi là Venster, nhưng bạn bè thường gọi tôi là Didi. Bà ta mỉm cười để lộ ra chiếc răng cửa vàng chóe. Tôi có cảm giác rằng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Cần gì xin cứ gọi tôi. Sammy nói. Bà thật tốt bụng. Bà có thể chỉ cho tôi chỗ mua tấm bản đồ của khu vực này không ạ? Với tấm bản đồ trong tay, Sammy bắt đầu khám phá thành phố. Phía bên này của Cape Town là các khu ngoại ô Rondebosch, Clement và Weybert. Kéo dài chính dặm là những vườn rau, vườn nho. Phía bên kia của thành phố là bờ biển. Sammy đi ngang qua các khu vực dân cư thượng lưu. Xuôi theo phố Strand và Bree, ngắm nghía những tòa nhà hai tầng mái bằng có ban công nằm dọc hai bên đường phố với vẻ ngưỡng mộ. Cậu đi lang thang mãi cho đến khi cảm thấy đàn ruồi nhặng đen kịch kia cứ như muốn bu lấy riêng cậu mà thôi. Về tới nhà trọ, Sammy thấy gian buồng của mình cũng đầy rẫy ruồi bọ, kết thành từng đàn. Chúng đậu đầy trên tường, trên bàn ghế và trên cả giường ngủ. Cậu bước ra ngoài để gặp bà chủ. Bà Venster, bà không có cách gì đuổi được lũ ruồi ra khỏi phòng tôi sao? Chúng... Bà ta cười ngặt ngoẻo và bẹo vào má Sammy. Cậu nhỏ của tôi, rồi cậu sẽ quen với những đám ruồi nhặng kia thôi. Cậu sẽ thấy ngay.
Các tiện nghi vệ sinh ở Cape Town vừa thiếu thốn vừa lạc hậu. Buổi tối đến mùi hôi thối xông lên bao trùm toàn thành phố, thật không thể chịu đựng được. Nhưng Sammy tin rằng cậu có thể vượt qua tất cả. Cậu cần có thêm tiền trước khi có thể rời khỏi nơi này. Người ta đã bảo cậu rằng mày không thể sống nổi ở nơi tìm kiếm kim cương nếu không có tiền. Chỉ thở thôi cũng mất tiền đó. Ngày thứ hai ở Cape Town, Sammy kiếm được việc đánh xe ngựa cho một hãng vận tải. Ngày tiếp theo, cậu nhận thêm chân rửa bát bữa tối cho một quán ăn. Cậu sống nhờ vào những thức ăn thừa giấu mang về nhà trọ. Mùi vị của các món ăn đó thật lạ và cậu thèm khát được ăn những món ăn nóng sốt mà mẹ cậu nấu ở nhà. Cậu không hề phàn nàn, kể cả với bản thân mình, vì cậu đã chấp nhận tất cả. Cậu tự quyết định và không có gì có thể cản trở con đường mà cậu đã chọn. Kể cả đó có là lao động cực nhọc, bầu không khí hôi hám hay là những đàn ruồi làm cậu mất ngủ suốt đêm. Cậu cảm thấy cô đơn tội nghiệp. Ở nơi xa này, cậu không hề quen ai và cậu nhớ bạn bè, nhớ gia đình. Sammy ưa thích sự tĩnh lặng, nhưng cảm giác cô đơn thì lại là một sự đau khổ triền miên. Sau cùng thì cái ngày mong mỏi ấy cũng đến. Cậu đã tích được 200 bảng và giữ kín trong chiếc túi da. Cậu đã sẵn sàng. Sáng hôm sau, cậu rời Cape Town đi tới vùng đất tìm kiếm kim cương. Giá hành khách đi Cliffreef được bán tại một quầy bán lẻ nhỏ bằng gỗ của công ty vận tải nội địa ở ngay khu bến cảng. 7 giờ sáng, khi Sammy tới thì xung quanh quầy vé đã đông nghịch người, đến mức cậu không thể chen lại gần. Hàng trăm, hàng nghìn người mang hy vọng tìm kiếm kim cương đang tranh giành từng chiếc vé. Họ đến từ những xứ sở xa xôi như Nga, Mỹ, Úc, Đức và Anh. Họ gào thét bằng hàng chục thứ ngôn ngữ khác nhau, năn nỉ những người bán vé dành cho họ một chiếc. Sammy để ý thấy một người Iceland cao lớn đang sấn sổ chen ra khỏi đám đông. Sammy lên tiếng. Xin lỗi ông, đang xảy ra chuyện gì trong đó à?
Chẳng có đích gì cả.
Gã Iceland kia đáp lời một cách cục cằn.
Vé đã bán hết rồi, người ta đang bán cho chuyến đi trong tuần tới.
Gã nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt của Sammy.
Này nhóc, không chỉ có vậy đâu, bọn khốn kiếp đó còn bán mỗi vé lên tới giá 50 bảng đấy.
Thật không thể tin nổi.
Nhưng chắc phải có cách nào đó đi được chứ. Có hai cách, mày có thể đi bằng xe của hãng tốc hành Hà Lan, hoặc là đi bằng hai chân của mày.
Hãng tốc hành Hà Lan thì sao hả ông?
Xe bỏ kéo 2 dặm 1 giờ, và khi mày vào đến nơi thì kim cương cũng đã bị giác sạch rồi.
Sammy McGregor không hề có ý định chờ tới lúc người ta dớ hết những viên kim cương kia. Cậu dành thời giờ còn lại của buổi sáng để tìm kiếm một phương tiện giao thông khác. Tới gần trưa thì cậu đã tìm ra. Cậu đi ngang qua một chuồng ngựa lớn và thấy bên trong đó có biển để dòng chữ trạm thư. Như có sẵn một sự hối thúc, cậu bước vào bên trong và thấy một người đàn ông gầy guộc đang chất những bao thư lên một cỗ xe nhỏ xíu. Xin lỗi, có phải ông chở thư tới Cliffreef không ạ?
Đúng thế, đang chất hàng đây.
Sammy như cảm thấy chợt lóe lên một hy vọng mong manh. Các ông có chở khách không ạ?
Đôi khi.
Người đàn ông ngước mặt lên nhìn Sammy và chăm chú quan sát.
Cậu bao nhiêu tuổi?
Một câu hỏi ngớ ngẩn. Sammy thầm nghĩ.
18, nhưng sao lại hỏi tuổi ạ? Bọn ta không nhận khách trên 21, 22 tuổi. Cậu có sức khỏe tốt chứ?
Một câu hỏi còn lẩn thẩn hơn. Sammy nghĩ bụng.
Dân, thưa ông.
Người đàn ông kia đứng thẳng dậy.
Tôi cho rằng cậu đáp ứng được đấy. 1 giờ nữa sẽ khởi hành. Giá vé 20 bảng.
Sammy không thể tin vào tai mình nữa.
Thật tuyệt, tôi sẽ lấy vali già. Không vali gì hết. Cậu chỉ được phép mang thêm một chiếc áo sơ mi và một bàn chải đánh răng.
Sammy ngó gần lại cổ xe. Nó thật nhỏ và được đóng bằng những tấm gỗ xù xì. Thân xe tạo thành một cái thùng tròn để chứa thư. Và phía bên trên đó là một khoảng trống chật chội, tù túng mà một người có thể áp lưng vào lưng người đánh xe. Chuyến đi này hẳn không dễ dàng gì.
Thôi được, tôi sẽ mang áo và bàn chải đánh răng tới ngay.
Sammy đáp. Khi Sammy trở lại thì người đánh xe đã thắng ngựa vào xe. Có hai người đàn ông khác cũng đứng cạnh xe.
một người thấp, tóc sẫm, người kia là dân Thụy Điển, cao to, tóc vàng. Hai người này đang trả tiền cho người đánh xe. Sammy hấp tấp gọi ông ta.
Khoan đã, ông đã nói là để tôi đi mà.
Người đánh xe đáp.
Tất cả sẽ đi, chui vào đi.
Cả ba chúng tôi ư?
Đúng thế.
Sammy không thể tưởng tượng nổi người đánh xe lại có ý chất cả ba người lên cổ xe chật hẹp này. Song cậu chỉ nghĩ rằng khi khởi hành thì trên xe có cậu. Sammy tự giới thiệu mình với hai người bạn đồng hành.
Tôi là Sammy McGregor. Wallace.
Người tóc sẫm trả lời.
Peterson.
Người tóc vàng đáp. Sammy tiếp chuyện.
Chúng ta gặp may khi phát hiện ra chuyến đi bằng xe này đấy chứ. Thật may là những người khác không biết.
Peterson đáp.
Ồ, họ biết tổng về những chuyến xe thư này. Ông bạn Sammy ạ. Mỗi tội chẳng có mấy người đủ sức hoặc là đủ tuyệt vọng để chui lên xe này mà thôi.
Sammy còn chưa kịp hỏi ý Peterson định nói gì thì người đánh xe cất tiếng.
Đi nào.
Ba chàng trai, Sammy ngồi ở giữa, bó người ngồi ép vào nhau. Đầu gối cả ba gặp lại, còn lưng thì tì sát vào lưng ghế của người đánh xe. Không còn khoảng không nào để cựa quậy hoặc để thở nữa. Sammy chỉ còn biết tự an ủi.
Cũng không đến nỗi tệ lắm.
Người đánh xe thét lên.
Đi nào.
Và giây lát sau, chiếc xe đã lao vút đi trên các đường phố của Cape Town, bắt đầu hướng tới những mỏ kim cương ở Cliff Drift. Hành trình với các chuyến xe khách thì khá dễ chịu. Các khoang xe từ Cape Town đi Cliff Drift thường rộng rãi và thoáng, có cả mái bạc để cho ánh nắng mặt trời gay gắt. Mỗi xe chỉ chở chừng 10 người và được kéo bởi hai cặp ngựa hoặc lừa. Ở các trạm dừng đều có đồ ăn uống cho khách và chuyến đi mất khoảng 10 ngày. Đi bằng xe chở thư thì hoàn toàn ngược lại. Xe không hề dừng lại dọc đường, trừ những lúc để đổi ngựa và người đánh xe. Ngựa luôn chạy nước đại bất chấp mặt đường gập ghềnh đến đâu. Xe không hề có lò xo giảm sốc, bởi vậy mỗi bước chạy của ngựa là một cú giật lắc khủng khiếp. Sammy nghiến răng và thầm nghĩ.
Mình có thể chịu đựng được cho tới khi dừng lại để nghỉ đêm. Sau khi ăn và ngủ một giấc thì sáng ra sẽ ổn lại thôi.
Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, xe chỉ dừng lại khoảng 10 phút để thay ngựa và người đánh xe. Và họ lại lên đường với những bước phi nước đại của ngựa mới. Sammy hỏi.
Khi nào thì chúng ta dừng lại?
Người đánh xe cằn nhằn.
Không dừng, chúng ta đi một mạch, xe chở thư mà, thưa ông trẻ.
Cả xe lao nhanh trong đêm, băng qua những đoạn đường gồ ghề, bụi bặm dưới ánh trăng, lúc chồm lên, lúc lại chút xuống. Sammy đau ê ẩm toàn thân, hoàn toàn kiệt sức, nhưng lại không thể chợp mắt. Đang thiêu thiêu ngủ thì một cú sốc lại làm cậu bật tỉnh. Không có khoảng không để duỗi chân hay cựa quậy gì cả. Cậu đói và mệt lả. Cậu không còn biết là khi nào sẽ có bữa ăn. Đó là một hành trình 600 dặm. Và Sammy không còn dám chắc mình sẽ qua được chuyến đi này hay không. Cậu cũng không chắc là mình còn tiếp sống nữa hay không. Vào cuối ngày thứ hai của cuộc hành trình thì sự khốn khổ đã lên tới đỉnh điểm. Hai người đồng hành cùng Sammy cũng chịu chung tình cảnh đó. Thậm chí họ không còn đủ sức lực để phàn nàn điều gì cả. Giờ thì Sammy đã hiểu tại sao người đánh xe lại chỉ chấp nhận những người trẻ tuổi và khỏe mạnh. Rạng sáng ngày thứ ba, đoàn người tiến đến vùng Karu lớn, nơi mà cảm giác hiu quạnh mới thực sự bắt đầu. Dùng thảo nguyên khô cằn nằm phơi mình dưới ánh nắng mặt trời đầy gai gắt, trải dài dường như vô tận. Thỉnh thoảng qua lớp bụi đường, Sammy thấy từng đám người đang lê bước trên đường, cũng có người đi bằng ngựa hoặc bằng từng đoàn xe lớn do khoảng 18 đến 20 con bò kéo. Những cỗ xe lớn chất đầy hàng hóa, lều bạc, cuốc sẻng, than củi, than đá, bột mì và dầu thắp đèn. Họ còn chở cả cà phê, gạo, đường, rượu giang, rượu whisky, giày ủng, nến Belfast và cả những tấm chăn mền. Đó là những vật dụng thiết yếu dành cho những người tìm kiếm kim cương ở Cliff Griff. Mãi tới khi xe vượt qua con sông Orange thì quang cảnh đơn điệu, buồn tẻ của thảo nguyên mới chấm dứt. Những bụi cây dần cao và xanh hơn, có những đám cỏ rung rinh trong gió và đâu đó xuất hiện những lá cây nhọn, thấp. Sammy thầm nghĩ trong đầu,
mình sắp đến nơi rồi.
Niềm hy vọng bắt đầu lan tỏa trong tấm thân đầy mệt mỏi của chàng trai. Cuối cùng, họ cũng đến được Cliffreef sau hành trình kéo dài 4 ngày đêm không ngừng nghỉ. Sammy không biết điều gì đang đợi cậu ở phía trước. Nhưng quang cảnh mà cặp mắt mệt mỏi, đỏ ngầu của cậu phát hiện ra thì không giống những gì mà bản thân cậu có thể tưởng tượng ra. Cliffreef giống như một bức tranh lớn với lều bạc, xe cộ xếp dọc các đường phố chính nằm dọc hai bờ con sông Vào. Toàn những gã đi săn lùng kim cương với râu ria sờm xoàm, những tay đồ tể, những thợ làm bánh, lũ đầu trộm đuôi cướp và cả những người giáo viên. Ở trung tâm Cliffreef, những dãy nhà làm bằng gỗ tạp được dùng làm cửa hàng, cửa hiệu, phòng chơi bia và cả các phòng luật sư. Trên một góc phố trung tâm là khách sạn dòm hoàng cung mang dáng vẻ siêu dẹo với một dãy các phòng không có cửa sổ. Sammy bước ra khỏi xe và ngã vật xuống đất. Hai chân tê dại không còn gắng gượng dậy được nữa. Cậu nằm một lúc, đầu óc quay cuồng, phải mất một lúc lâu mới nhổm dậy được. Cậu lê bước về phía khách sạn, chật vật len qua đám đông trên hè phố. Căn phòng mà họ dẫn cậu đến chật chội, nóng nực và đầy ruồi, nhưng cũng có được một cái giường nhỏ, và Sammy đặt lưng xuống rồi thiếp đi nhanh chóng. Cậu đã ngủ một mạch 18 tiếng liền. Sammy tỉnh dậy, toàn thân tê cứng và đau buốt, nhưng tâm hồn thì vẫn tràn đầy phấn khích. Mình đã tới nơi, đã đến đích. Sammy thầm nghĩ, việc đầu tiên cậu làm là tìm kiếm chút thức ăn bỏ vào bụng. Khách sạn thì không có gì, nhưng có một cửa hàng ăn nhỏ ở góc bên kia đường và đông nghịch người. Cậu gọi một đĩa mì xào, một con cá lớn, một tảng thịt cừu nướng và một bánh bột nướng to. Cái bụng Sammy sau mấy ngày bị bỏ đói bắt đầu sôi lên. Cậu đành ngừng ăn trong giây lát để dạ dày được nghỉ đôi chút và bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Ở những bàn kế bên, đám đông tìm kiếm vận may đang bàn tán sôi nổi về chủ đề luôn thường trực ở trong đầu mỗi người. Kim cương. Vẫn còn một ít sót lại quanh vùng hấp thao. Nhưng ở New York mới có nhiều. Ở Kimberley nhiều hơn ở Rupert. Có ai biết về vụ phát hiện ở mãi tận Dutterspen tuần trước không nhỉ? Họ nói ở đó có nhiều đến mức một người không thể mang hết. Có một mỏ mới ở Christina. Ngày mai tôi sẽ tới đó.
Vậy là mọi chuyện đều có thật. Kim cương có ở khắp mọi nơi. Sammy hồi hộp tới mức uống mãi mới hết cốc cà phê. Cậu sửng sốt khi nhìn vào tờ phiếu thanh toán. 2 bảng, 3 xi lin cho một bữa ăn.
Mình phải hết sức cẩn thận mới được.
Cậu thầm nghĩ khi bước ra khỏi quán ăn. Từ đằng sau cất lên một giọng nói.
Vẫn tiếp tục dự định làm giàu chứ, MacGregor.
Sammy quay lại, đó là Peterson, anh chàng Thụy Điển cùng đi trên chuyến xe thư. Sammy đáp.
Chắc chắn rồi, vậy chúng ta cùng đi tìm những viên kim cương nào. Đây là con đường dẫn tới bờ sông Vào.
Anh ta chỉ tay, cả hai bắt đầu cùng đi.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 Ảo ảnh quyền lực. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.